Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật thứ 7 Hóa Thành Dụ, trang 218. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại nguyện cùng danh với Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ rồi mình nói tới cái tức thời các vua Phạm Thiên đầu mặt lễ Phật nhiễu trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời rải lên trên Đức Phật. Hoa của Phạm Thiên cao như núi Tu Di và đem cúng dường cây bồ đề của Phật, tức là cúng dường Đức Phật, cúng dường cây bồ đề của Phật, cúng dường Đức Phật nó tức là tượng trưng cho cái trí tuệ đã đành rồi. Nhưng mà cái cây bồ đề của Phật thì ở đây quý vị thấy tại sao lại cúng cái cây bồ đề, tức là không phải là đem ra cái gốc cây bồ đề mà cúng, nhưng mà cái cây bồ đề tức là tượng trưng cho trí tuệ, tức là cái chỗ Đức Phật ở như vậy. Cây bồ đề đó cao 10 do tuần, dâng cao cũng dàng rồi, cao 10 do tuần quý vị hiểu cái ý nghĩa rồi không? Chứ quý vị đâu có thấy cây nào mà nó cao tới 10 do tuần. Dâng hoa cũng dàng rồi, ai nấy đều đem cung điện dâng lên Đức Phật kia mà bạch rằng cúi xin Ngài đoái thương và ban cho lợi ích, chúng con dâng hiến cung điện này xin Ngài rủ lòng nhận cho. Tức là không phải là đem tiền, đem bạc, đem cho. Ở đây mình nói đem cung điện nạp thọ đó, tức là cái ẩn dụ của nó là các ngài này là cái ngài Phạm Thiên. Mà quý vị nhớ Phạm Thiên thì đều có cung điện để ở, tức là cũng như tài sản, cũng như nhà mình vậy, mình bao nhiêu tài sản của cải mình đem cúng dường hết. Cúng dường hết tức là sao? Tức là các ngài này một lòng đi theo Đức Phật. Quý vị hiểu cái ý nghĩa chủ phải không? Chứ không phải nói tức là đem cung điện nạp ở thì các ngài homeless rồi, không còn cái chỗ nào ở hết. Ý nghĩa thì nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà không phải là các ngài chỉ phải là homeless, nhưng mà các ngài là lúc đó là tất cả những cái gì của các ngài đó, các ngài đều sẵn sàng bỏ để mà đi theo. Cung điện cũng còn bỏ nữa, thì quý vị thấy nó đem hoa giải cúng dường, đem hoa mà quý vị phải lấy vạt áo mà đựng hoa đem theo, chứ không phải là nói mà đem đầy tớ quân hầu nó chở xe theo phải không? Phạm Thiên cũng có đầy tớ quân hầu vậy, nhưng mà không, thì cho quý vị thấy như vậy, hiểu cái ý nghĩa của nó, tức là đem cung điện dâng Phật nạp ở là như vậy. Chứ Đức Phật mà nếu mà nhận hết tất cả mấy cung điện này của bao nhiêu ông Phạm Thiên này thì lấy gì mà ở? Một chỗ để đi ngủ bữa nay, ngủ chỗ để ngủ bữa mai thì cũng không xài nổi. Cúi xin Ngài đoái thương mà ban cho lợi ích, chúng con dâng hiến cung điện này xin Ngài rủ lòng nhận cho. Bây giờ các vua Phạm Thiên ở ngay trước mặt Phật đều đồng thanh dùng kệ khen rằng: Thế Tôn rất hiếm có, thật khó gặp gỡ được, đủ vô lượng công đức hay cứu giúp thất hết thảy đại sư cõi trời người, thương xót cả thế gian, chúng sinh khắp mười phương đều được nhờ lợi ích. Nơi chúng con tới đây 500 muôn ước cõi bỏ vui sâu thuyền địch, tức là sơ thiền. Quý vị thấy tức là các ông Phạm Thiên này đó, tức là ở trên sơ thiền. Các ngày ở sơ thiền quý vị nhớ rồi phải không? Hôm trước mình nói rồi nhá, mình khỏi nói lại bởi vì cái bài này còn dài lắm. Quý vị quên nó thì về nghe lại cái phần trước ha. Ở cõi sơ thiền nó thì còn ở dưới là Phạm Chúng rồi tới Phạm Phụ rồi lại Đại Phạm Thiên. Thì tất cả các ngày này là Phạm Thiên. Cuối cùng thì là các ngày Đại Phạm Thiên nó sẽ lên. Thì hồi mình sẽ nói. Nhưng mà đây nói 500 muôn nước bỏ vui sâu thuyền địch vì muốn cúng dường Phật. Tức là ngày các ngày ngụ ngự ở trên đó là bởi vì các ngày vẫn tiếp tục ở trong sơ thiền. Quý vị nhớ cái nói phải không? Định sanh hỷ lạc mà. Định sanh hỷ lạc là sơ thiền. Mà sơ thiền như vậy thì các ngài bây giờ bỏ cái này để mà đi theo Đức Phật là bởi vì sao? Bởi vì muốn tu thành Phật. Tức là sẽ bỏ cái cõi sơ thiền để mà đi lên trên nữa. Mà quý vị thấy đây nói là 500 muôn ước nước bỏ sâu vui thuyền định vì muốn cúng dường Phật. Chúng con phúc đời trước cung điện rất trang nghiêm. Nói rõ rệt phải không? Chúng con phúc đời trước cung điện rất trang nghiêm. Tức là nhờ cái tu phước từ hồi trước đó, thành ra bây giờ mới được những cái cung điện như vậy mới lên làm trời. Nay đem dâng Thế Tôn xin Ngài thương chấp nhận. Khi ấy các vua Phạm Thiên dùng kệ khen ngợi Phật rồi đều cùng bạch Phật rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn chuyển xe diệu pháp để độ thoát cho chúng sinh mà mở đạo niết bàn. Tức là các vua Phạm Thiên này mới nói: Thôi bây giờ xin Đức Phật, tức là Đức Thế Tôn này bây giờ bắt đầu chuyển pháp luôn, tức là giảng cái pháp ra để mà cho chúng sinh hiểu được cái diệu pháp liên hoa, tức là cái Phật tính, Phật tâm, hoặc là cái vô thư, đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là đạo Phật. Chứ hồi nào tới giờ nó tức là chỉ có biết tu phước thì nó mới lên làm trời. Bây giờ các vua Phạm Thiên đều một lòng đồng thanh mà nói rằng: Đấng Đại Hùng Thế Tôn, Đại Hùng Thế Tôn quý vị hiểu rồi, không biết rồi. Xin Ngài diễn nói pháp, dùng sức đại từ bi độ chúng sinh khổ não. Khi ấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai im lặng nhận cho, tức là các ngài đồng ý, tức là để cho các ngài đi theo và các ngài sẽ giảng. Và ngài sẽ giảng lại nữa các ông tỳ khưu, 500 muôn ức cõi nước ở phương Đông Nam, các vua Phạm Thiên đều tự thấy ánh sáng ở cung điện chiếu rực rỡ từ xưa chưa từng có, đều vui mừng hớn hở, tức là bây giờ tới Đông Nam, tức là cứ đi vòng 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 cho đủ hết tám hướng như vậy. Vui mừng hớn hở, sinh tâm hy hữu liền đi đến với nhau cùng bàn việc đó. Trong chúng bây giờ có một vị đại Phạm Thiên Vương tên là Đại Bi, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng việc đó nhân duyên gì mà hiện ra tướng ấy, cung điện của chúng ta sáng suốt chưa từng có. Vì đức lớn trời sinh, vì đức đó, đức lớn trời sinh thật ra trong đó là đại đức sinh ra, một vị đại đức, có vị đại đức nào sinh ra, quý vị nhớ trước mình nói rồi phải không, đại đức tức là cái người tu, thì có cái người nào tu thì rất là đại đức, đại đức là đức lớn, cái bằng venerable tức là vị đáng cúng dường, chứ không phải đại đức tức là ông sư tỳ kheo xuất gia thì gọi là đại đức. Thành ra cái chữ đại đức là cái chữ quý báu những thế mà mình tu thì mình gọi là đại đức. Như quý vị tu, bây giờ quý vị tu thì gọi quý vị là đại đức. Tướng này chưa từng thấy, hãy nhất tâm tìm cầu, qua nghìn muôn nước cõi cùng xét tìm điểm đó, phần nhiều Phật ra đời độ chúng sinh thoát khổ. Tức là ngài biết là nếu mà hồi nào bây giờ nó tối tăm như vậy, bây giờ mà có cái ánh sáng này, ánh sáng tức là tượng trưng trí tuệ, quý vị nhớ rồi phải không, có được cái đại trí tuệ, đại quang minh như vậy, tức là cái ánh sáng lớn, tức là Đức Phật phải là có, phải là Đức Phật ra đời, hoặc là cái vị nào mà đạo sư mà lớn lắm dạy như vậy mới được. Bây giờ 500 muôn ức vua Phạm Thiên cùng họp ở cung điện, đều lấy vạt áo đựng các hoa trời, cùng nhau đi đến phương Tây Bắc để tìm kiếm hư tướng đó. Thì quý vị thấy cái này dễ hiểu không? Đi hướng Tây Bắc là tại vì các ngài ở Đông Nam, thì do các ngài mới đi hướng Tây Bắc. Rồi cùng lấy vạt áo đựng các hoa trời cũng giống như trên. Thì thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới gốc cây Bồ Đề, các vị chư thiên Long Vương Cảnh Thát Bà Khẩn La La Ma Hầu La Già nhân với phi nhân thầy đều cung kính vây quanh, tức là bát bộ đó. Và thấy 16 vị vương tử thành Phật chuyển xe diệu pháp, tức là 16 vị vương tử này đang hầu Đức Phật. Khi ấy các vua Phạm Thiên đầu mặt lễ Phật, đầu mặt lễ Phật nữa, tức là đầu diện từng điều diện đó, tức là phải lạy năm vóc. Hôm trước mình nói rồi phải không, mình nhắc trở lại thôi, quý vị thấy tất cả trong này đều như vậy hết. Một hồi mình nói lặp lại trong kinh, cái phần này nó là đều đầu diện lễ mặt như vậy, tức là nếu mà mình không lạy thôi, lạy thì phải năm vóc sát. Rồi nhiễu 100.000 vòng và lấy hoa trời nhiễu 100.000 vòng là tại vì cái ngài Đại Thông Chí Thắng nó ngồi đó biết bao nhiêu kiếp, ngồi đó rất là lâu. Thành ra thay vì ví dụ như mình đi đây, quý vị thấy mình xong rồi mình đi nhiễu Phật thì 3 vòng, 4 vòng phải không? 5 vòng, 10 vòng cùng, đây 100.000 vòng. 100.000 vòng là tại vì Đức Phật ngồi đó rất là lâu, ngồi hoài, không thấy ông nhúc nhích gì. Hoa giải cúng Phật cao như núi Tu Di và đem cúng dường cây Bồ Đề của Phật mà bạch rằng: cúi xin ngoài đoái thương mà ban cho lợi ích, chúng con hiến dâng cung điện đây, xin ngài rủ lòng chấp nhận cho. Lúc đó các vua Phạm Thiên ở ngay trước Phật một lòng đồng thanh dùng kệ tụng rằng: Thánh Chúa vua trong trời, tiếng ca lăng tần già, thương xót các chúng sinh, chúng con nay kính lễ Thế Tôn bậc hiếm có, lâu mới hiện một lần. Bây giờ mình ngưng ở đây để mình nói cái này: Thánh Chúa vua trong trời, tiếng ca lăng tần già, cái bản chữ Nho của nó là ca lăng tần già thinh. Ta là ca lăng tần già thinh thì đúng là cái tiếng của chim ca lăng tần già gì. Quý vị biết ca lăng tần già gì phải không? Quý vị có nghe rồi gì phải không? Tụng kinh A-di-đà phải không? Bạch hạc khổng tước anh vũ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng chi điều. Thị chư chúng điều xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp. Quý vị nhớ. Thì ra tất cả là sáu loại chim phải không? Ở trong kinh A-di-đà đó. Pháp bạch hạc khổng tước anh vũ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng chi điều là sáu loại chim. Thì quý vị thấy nếu mà bây giờ mình học thường ấy, cái người thường ta thấy là ở trong kinh A-di-đà như vậy sáu loại chim đó trừ cái loại cộng mạng chi điều á là cái loại chim cái bằng phabulos là loại chim thần thoại thôi. Chứ nó không thể có thật được. Bởi vì cái cộng mạng chi điều là cái loại con chim mà nó giống như là con ó mà nó có hai cái đầu. Quý vị thấy ở trong thần thoại hoặc là trong những cái kinh xưa đó người ta vẽ hình ấy, con chim mà nó có hai cái đầu giống giống như con ó, giống như quý vị thấy mà bên đảng quốc xã Đức Hitler như vậy đưa cờ lên cũng có hai cái đầu như vậy, hoặc là mấy ở bên La Mã ngày xưa cũng vậy, nó thờ những chỗ có cái tượng giống như là cái con ó như vậy mà có hai cái đầu, một đầu bên đây một đầu bên kia. Ngoài ra thì cái đó gọi là cộng mạng chi điều. Cộng mạng chi điều tức là cộng tức là chung, mạng là sống, thì ra hai con sống chung với nhau thì cái đó nó loại cái vùng là fabulous, loại thần thoại thôi. Còn năm loại kia đó thì đâu có con chim nào biết hót đâu. Quý vị thấy không? Bạch hạc tức là con cỏ trắng có con nào hót không? Quý vị nghe cỏ nó hót không? Khổng tước tức là con công thì nó đẹp thật, nó xòe đuôi ra, nhưng mà quý vị có từng nghe con công nó hót không? Anh vũ tức là cái con giống như là con két thì nó hót hay lắm, kẹt 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 nghe dễ sợ luôn, gì phải không? Vì thế đó rồi xá lợi, xá lợi tức là con chim bồ câu. Bồ câu thì đẹp thật, nhưng mà quý vị có nghe bồ câu hót không? Đó. Cá lăng tần già, cá lăng tần già thì ngày xưa người ta cũng biết cá lăng tần già tức là trong này. Ở đây thì nói rõ, bởi vì cái quý vị mà quý vị nhớ được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh rất là hay, các ngài rất là giỏi, thành ra mới nói cá lăng tần già thinh, tức là chỉ có con cá lăng tần già có tiếng hót. Nhưng mà ngày xưa đó thì người ta không biết cái này, người ta nghĩ là cá lăng tần già đó tức là cái con chim gì mà nó cũng thuộc loại Phaedulus, giống như là cộng mạng chi điều. Để cho quý vị thấy có vào Đôn Hoàng đó, có những cái hình vẽ bước lên mà vẽ hình những con chim mà to thật là to vậy, rồi có cái đầu người. Quý vị thấy cái hình đó chưa? Những cái hình ở trên bức tường, ở trên mấy cái Long Môn Thạch Quật đó, hoặc là Đôn Hoàng Thạch Quật, vẽ những con chim mà đầu người, chim lớn lắm đầu người như vậy, thì người ta nói cái đó là ca lăng tần già, nhưng mà thật sự không phải. Calavinca đó là một loại chim thật, mà cái chim đó thì về sau những cái người mà bên những cái nước nhục chi cái gì đó, người ta qua bên tàu ngày xưa viết kinh rồi á, thì mấy ông đọc kinh á, mấy ông nói khác, cũng tả cũng khác. Thì cho quý vị thấy, sở dĩ cái này tôi phải nói lòng vòng là bởi vì bây giờ nhiều người vẫn chưa thấy cái con chim này, hoặc là không hiểu cái con chim này nó là chim gì, ca lăng tần già. Mà tại sao ở đây là nói là ca lăng tần già thinh, tức là nó phải có cái tiếng hót của nó, phải không? Chứ nếu không, không lẽ ông Phật này ông nói cái kinh này nó nói kỳ cục vậy, mà tại sao chỉ nói ca lăng tần già chứ không nói mấy con kia? Bởi vì thật sự là mấy con kia nó không hót được. Còn ca lăng tần già đó thì Calavinca đó, quý vị đọc báo Giác Ngộ, Giác Ngộ báo của Phật giáo Việt Nam, Việt Nam họ đăng thì cái, có một cái mục mà họ chuyên môn mà họ giải đáp những thắc mắc. Thì họ nói cái con ca lăng tần già này là con chim lông đen màu đỏ, thì tôi thấy cái đó họ sai quá, xin lỗi, thì thật là vậy. Bởi vì con chim ca lăng tần già, quý vị thấy, bởi vì học giả đó họ đi, họ bên qua bên Nepal, họ tìm xuống ở dưới đó thì có con ca lăng tần già này nó thuộc loại chim sẻ, cái tên của nó là strawberry finch, tức là con chim sẻ mà màu đỏ, quý vị thấy đỏ thì nó có những cái đốm trắng, thì nó nhìn giống như là quả dâu, quả dâu tây ấy, ambrose, tức là strawberry ấy. Quý vị thấy không? Nó đâu có phải lông đen phải không? Mà cái mỏ nó cũng đâu có đỏ phải không? Nhưng mà quý vị nói nếu mà chim sẻ thì nó hót hay không? Quý vị nghe chim sẻ hót nha. Quý vị thấy rồi phải không? Thấy rồi tôi cất đi. Thì nó thuộc cái loại chim sẻ, mà chim này hay lắm. Ở tại vì cái hình này quý vị thấy mỏ nó ngập một cái sợi lông, bởi vì nó đang làm tổ. Lượm ba cái lông chim rớt thì nó làm tổ. Thì con chim này nó hót á, bởi vì nó là thuộc giống sẻ, thành ra quý vị biết cái sẻ đó thì nó cãi nhau đối gì phải không? Vậy thôi chứ. Con sẻ nó cãi nhau chứ nó đâu có hót thì được. Nhưng mà những cái người mà ta nghiên cứu như vậy á, thì người ta kiếm thì quả nhiên là con này nó hót được thật. Mà chỉ có giống sẻ là chỉ có con này nó hót thôi. Quý vị muốn nghe chim ca lăng tần già, nghe tiếng ca lăng tần già, nghe đó, bây giờ là đầu tiên quý vị được nghe đó không? Quý vị thấy cái cuối cùng, chữ cuối cùng của nó, lần sau nó khi mà nó hót xong nó là quý vị nó nghe tiếng khè khè, đúng không? Bởi vì cái bản chất của nó là con chim sẻ thì cho nó vẫn khè như thường, nhưng mà khi mà nó hót đó, thì nó có lên cái giọng nó, mà đặc biệt là chỉ có chim sẻ nên nó mới hót được thôi, chứ mấy chim sẻ khác hót không được. Nếu quý vị thấy nó hai đoạn khác nhau, đoạn đầu đó là người ta thâu một cái loại chim sẻ nó hót thường, đoạn sau đó là chim sẻ nó hót mà nó kêu bạn của nó. Thì quý vị nghe lại hai tiếng đầu đó, vậy. Quý vị nghe tiếng khẹt khẹt phía sau không? Cái đó là cái chim sẻ của nó. Tại sao mà bây giờ mình lại nói tới đó? Bởi vì trong kinh pháp Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng như vậy là ca lăng tần già thinh, ở trong là thánh chúa trong vua trời tiếng ca lăng tần già. Và tại sao không nói với tiếng chim kia? Bởi vì thật sự là chim kia nó không hay. Chim này nó rất hay là bởi vì nó hót đó là nhằm cái lúc mà bắt đầu khởi sự cái mùa gió mùa. Thì bên Nepal, quý vị biết Nepal tức là phía giữa rồi, nó không phải ở trong cái vùng Deccan, tức là vùng Bengal hay gì, thì người ta sợ gió mùa lắm, bởi vì lúc đó là bắt đầu có lụt, có bão, nó vào mấy cái chỗ mà bờ biển, vùng Nepal, tức là vùng chỗ Đức Phật này là không có. Nó có gió mùa thiệt nhưng mà nó không tới cỡ đó, nó không lên được tới cỡ đó. Thì lúc đó là bắt đầu người ta thích, vì nó hết lạnh rồi, hết khô rồi. Lúc bắt đầu mùa xuân thì người ta vui vẻ. Nghe tiếng của chim này thì quý vị nghe thấy rõ ràng là nghe thấy nó vui vẻ rồi. Nghe thấy nó êm dịu như vậy. Mà người ta ở trong những cái thung lũng hoặc là những cái đồng trống trong đó mà người ta nghe tiếng chim này hót thì người ta thấy vui vẻ, thanh lương. Thành ra mới nói là tiếng ca lăng tần già là như vậy. Tức là so sánh như vậy. Tiếng nó thanh thoát, mát mẻ, êm dịu như vậy. Thành ra tiếng chữ ca lăng tần già là ý đó. Bây giờ nếu mà quý vị về, quý vị học về sinh vật học đó thì quý vị kiếm con đó ha. Tức là strawberry finch. Thương xót các chúng sinh, chúng con nay kính lễ. Tức là Đức Phật mới bắt đầu nói pháp ra. Thì tiếng ca lăng tần già là vậy, tiếng êm dịu. Tức là người này nói theo pháp này, người kia nói theo pháp kia. Chứ không coi kia bằng lời dù đục chấm bóng ngoé như bác sĩ Đức, phải không? Nói mở mồm, nói cái gì là tôi nghe người ta sóc óc, không được. Lâu mới hiện một lần, 180 kiếp qua không hề có Phật, quý vị thấy không? 180 kiếp, thành ra quý vị thấy tại sao ngài ngồi đây mà cả 20 kiếp, 10 kiếp mình nghe thấy nó dài, đâu đáng thua gì. Bởi vì tất cả các ông trời ở trên đó, ông ở đây 180 kiếp mà không có Phật, tức là tối thui gì, không có biết pháp là gì hết. Đi làm cái trò gì ngoài không à? Tức là rất nhiều đời mà không có Phật. Ba đường ác trần đầy, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hôm trước mình nói rồi cái ý nghĩa của nó phải không? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh tức là tham sân si gì. Ba cái hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ về đọc lại nhé. Chúng chư thiên giảm bớt nay Phật hiện ra đời. Thì chúng chư thiên đương nhiên bởi vì đường ác nó lên. Thì đâu có người tu, mà không có người tu thì đâu có ai lên làm trời được. Thế nên chúng chư thiên đương nhiên là phải giảm bớt. Nay Phật hiện nơi đời làm mắt cho chúng sinh. Làm mắt cho chúng sinh tức là làm cho chúng sinh thấy đường được, chỉ đường cho chúng sinh. Thành ra quý vị mới nghe nói ông Phật là đạo sư, phải không? Đạo sư là ông thầy dạy đạo là như vậy, là chỉ đường cho người ta, tức là làm mắt cho người ta. Thành ra hồi trên quý vị nhớ kỳ rồi mình nói mới là nói tự dưng mà tại sao mà chúng sinh mà thấy ở đây là tự dưng lại tại sao lại có chúng sinh, quý vị nhớ cái đoạn đó phải không? Tức là lúc mới thấy ánh sáng lên như vậy thì các chúng sinh mới tự nhiên hỏi nhau, ủa tại sao ở đây lại có chúng sinh? Vì hồi nào thì chúng sinh nó là chúng sinh, nó có đó mà nó không biết nó là chúng sinh, nó cứ nghĩ nó là cái gì không? Không thấy đường. Chỗ người đời hướng về cứu giúp cho tất cả cha lành của chúng sinh, xót thương làm lợi ích. Chúng con nhờ phúc trước nay được gặp thấy tôn. Nhờ phúc trước thì quý vị thấy phải không? Tức là vì các ngài này có tu rồi thì mới lên làm trời. Mà cũng nhờ là chắc ở trên nó cũng tu tiếp. Chứ còn những ông mà hết tu rồi thì thôi. Khi ấy các vua Phạm Thiên dùng lời kệ khen ngợi rồi dùng Phật rồi, ai nấy đều bạch rằng cúi xin Đức Thế Tôn xót thương hết thảy mà chuyển xe diệu pháp độ thoát cho chúng sinh. Khi ấy các vua Phạm Thiên một lòng đồng thanh mà nói kệ rằng đại thánh chuyển pháp luân hiển rõ mọi pháp tướng, tức là làm lộ các pháp tướng ra, độ khổ não chúng sinh, khiến được đại hoan hỷ. Chúng sinh nghe pháp này được đạo hay sinh thiên, giảm bớt mọi tội ác, được đạo tức là đắc đạo hoặc là sinh lên trời sinh thiên, giảm bớt mọi đường ác, điều nhẫn thiện tăng thêm, tức là những điều nhẫn và thiện tức là lành tăng thêm lên. Bấy giờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai im lặng nhận lời, tức là cũng giống như phía trên, quý vị nhớ ha. Lại nữa các vị tỷ khưu 500 muôn ức cõi nước ở phương Nam, các vị vua đại phạm đều thấy cung điện của mình sáng chiếu rực rỡ, từ xưa chưa bao giờ có, liền vui mừng hớn hở sinh tâm hy hữu, liền đi đến với nhau cùng bàn việc đó. Vì lý do gì mà cung điện của chúng ta lại có ánh sáng như thế? Bây giờ trong đại chúng có một vị đại phạm thiên vương tên là Diệu Pháp, tức là mỗi nơi thì có một vị đại phạm thiên khác. Đại phạm thiên tức là cái vị ở trên chót hết của cái từng sơ thiền đó. Vì các phạm chúng mà nói kệ rằng các cung điện của ta ánh sáng thật uy diệu, đây không phải vô cớ, tướng ấy nên tìm xem, hàng hơn trăm nghìn kiếp chưa từng thấy tướng này, chắc đại đức trời sinh hay đức Phật ra đời. Tức là cũng giống như mấy ông kia. Bây giờ 500 muôn ức các vua Phạm Thiên cùng họp ở nơi cung điện, đều lấy vạt áo đựng các hoa trời rồi cùng đi đến phương Bắc đi tìm kiếm hướng tướng này. Tức là tìm kiếm tại sao chỗ này nó có cái ánh sáng như vậy. Thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cây bồ đề, các vị chư thiên long vương Càn Thát Bà Khẩn A La Ma Hầu La Già nhân với phi nhân thầy đều cung kính vây quanh, và thấy 16 vị phương tử thỉnh Phật chuyển xe diệu pháp. Tức là thấy cũng giống như là mấy ông kia mấy chỗ khác. Khi ấy các vua Phạm Thiên đầu mặt lễ Phật, cũng đầu mặt lễ Phật nhỉ, quý vị nhớ không? Tức là đầu diện và nhiễu 100.000 vòng cũng như trên ha, liền lấy hoa trời giải lên Phật. Hoa trời giải lên Phật tức là tung hô mà cung kính, chứ không phải là mình ngồi mình thấy mình lấy hoa, mấy ông đựng hoa trong vạt áo mà lên mà tung hô cung kính, mà cả mấy trăm nghìn kiếp thì hoa đâu mà ra dữ vậy. Tức là tung hô cung kính cũng giống như là mình đốt hương gì đó, tức là mình phổ biến cái đó ra, tức là mình làm cho người ta hoan hỉ điểm đó, tức là thấy, tức là tùy hỉ đó, tức là nói ví dụ như là ông Phật này, ông ở đây ông đang làm cái này á, thì chúng con tán dương, hoa giải cúng Phật cao như núi Tu Di và đem cúng dường cây bồ đề của Phật, tức là cúng cái trí tuệ của Phật, tức là khen ngợi cái trí tuệ của Phật. Chứ không phải là đem quý vị đem ra cái cây bồ đề rồi quý vị đốt nhang, quý vị cúng, không phải vậy. Quý vị hiểu ý nghĩa rồi. Dâng hoa cúng dường rồi, ai nấy đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà bạch rằng cúi xin Ngài đoái thương mà ban cho sự lợi ích. Chúng con dâng cung điện này xin Ngài rủ lòng nạp thọ cho, cũng như trên. Tức là ý nghĩa quý vị thấy cũng hiểu rồi không? Chứ tức là không phải là các ngài nói là bây giờ tôi đem cho ngài như vậy cúng ngài hết rồi tôi đi apply welfare homeless, không phải vậy. Nhưng mà tất cả cái gì của chúng con đó là chúng con đi theo Phật hết, chúng con sẵn sàng từ bỏ để đi theo Phật. Bây giờ các vua Phạm Thiên liền ở trước Phật một lòng đồng thanh dùng kệ tụng rằng: Thế Tôn rất khó gặp, bậc phá mọi phiền não hơn 130 kiếp. À, cái này hơi khác quý vị thấy không? Tức là ở trên tiền 150 phải không, bây giờ xuống còn 130. Nay mới được một lần những chúng sinh đói khát nhờ mưa pháp tràn đầy từ xưa chưa từng thấy, đấng vô lượng trí tuệ như hoa U Đàm Bát. Hoa U Đàm Bát cái này cũng thí dụ cũng khác cái trên chút xíu. Hoa U Đàm Bát tức là hôm trước mình nói là hoa linh thoại, tức là U Đàm Bát là hoa, hoặc là quý vị nói là cái hoa gì đó ở bên Ấn Độ, hoa sung hay gì đó thì tùy ý quý vị. Nhưng mà ý của nó tức là cái hiếm có, cái gì hiếm có, mấy nghìn năm mới có một lần vậy. Hôm nay mới được gặp các cung điện chúng con nhờ hào quang đẹp đẽ, Thế Tôn đại từ mẫn xin ngài xuống nhận cho, tức là cũng giống như hệt như phía trên. Khi ấy các vua Phạm Thiên dùng kệ khen ngợi Phật rồi, ai nấy đều bạch Phật rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn chuyển xe diệu pháp, khiến cho hết thảy thế gian, chư thiên ma phạm sa môn bà la môn đều nhờ sự an ổn mà được độ thoát. Bây giờ các vua Phạm Thiên một lòng đồng thanh làm bài kệ tụng rằng: Xin đấng thiên nhân tôn chuyển xe pháp vô thượng, đánh vang chống pháp lớn và thổi loa pháp lớn, tức là chuyển pháp luân, tức là dạy cho chúng con cái pháp Phật như vậy. Hồi nào giờ chúng con không biết thì bây giờ cái ngài diễn dương, ngài nói cho chúng con hay. Độ vô lượng chúng sinh chúng con đều quy kính, xin nói tiếng sâu xa. Tiếng sâu xa này không phải tức là tiếng mà trầm hay là tiếng nốt baritone hay gì, không phải. Tiếng sâu xa tức là hiểu sâu cái nghĩa thú của nó. Chứ bây giờ mình không phải nói ở ngoài, quý vị sẽ hiểu. Bởi vì cái phần này á, từ phẩm thứ 1 đến phẩm thứ 9 á, là cái phần khai. Hôm trước mình nói rồi, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến gì. Thì cái phần khai là phần này, tức là mình đọc những cái phẩm này để mình hiểu, mình thấy được cái Phật tính đó là cái gì. Thì cái ở đây Đức Phật lấy ví dụ vậy: Chúng con đều quy thỉnh xin nói tiếng sâu xa. Bây giờ Đức Phật, Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai im lặng nhận lời. Còn phương Tây Nam cho đến phương dưới cũng đều như thế. Đúng ra tức là mười phương, mười phương tức là tất cả hết thế giới vũ trụ như vậy. Chỉ còn cái phương trên này, phương trên tức là thượng phương. Thượng phương thường á, ở trong kinh Phật hoặc là trong ngày xưa cũng vậy. Cái gì mà phía trên nó tức là phần là quý kính nhất, tốt nhất. Ví dụ khi mình lạy Phật, mình lạy cái đầu mình mà chạm đất đó, tức là mình quý không còn cái gì hơn, không còn là tối thượng hết, mình mới chịu làm như vậy. Chứ không là mình không để cái gì ở đầu hết. Cho đến phương dưới cũng đều như thế. Khi ấy 500 muôn ước cõi về phương trên các vị vua Đại Phạm Thiên. Phương trên tức là phần cuối cùng hết, mà cái phần cao trổi hơn hết của Thượng Sơ Thiền. Ai nấy đều thấy cung điện của mình hào quang rực rỡ uy nghiêm mà từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở, sinh tâm hy hữu, liền được đều đi đến với nhau cùng bàn việc đó. Vì lý do gì cung điện của chúng ta lại có ánh sáng như thế? Thì trong chúng có một vị Đại Phạm Thiên tên là Thi Khí, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng, thì cũng giống như trên thôi, quý vị thấy giống như những cái phần trước hết. Nhưng mà đây cái vị Đại Phạm Thi Khí này á, thì đặc biệt khác với mấy cái ông kia, ông Đại Pháp hay là ông gì đó, Quang Minh gì đó. Khác một cái là cái ông Thi Khí Đại Phạm Thiên này á, là cái ông mà hay nhắc đấy ở trong kinh Phật nhiều. Trên cái tầng sơ thiền á, thì cái ông vua trời này, Thi Khí này nổi tiếng nhiều. Quý vị nhớ mình mới tụng phẩm tựa kỳ rồi phải không? Thì quý vị thấy ở trong có những vị Phạm Thiên đem đến, thì trong vua đó có hai ông vua, là vua Thi Khí Đại Phạm Thiên Đại Phạm và ông Quang Minh Đại Phạm gì? Tức hai ông vua trời đó là tới kinh Phật rất kỳ rồi phải không? Nếu không nhớ thì về lấy quyển kinh ra mà đọc trở lại. Thì cái ông Thi Khí này ở trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là lúc mà Đức Phật mà nhập diệt thì ông cũng tới, cũng đem mấy ông trời khác tới nữa để mà gặp Đức Phật. Đức Phật Thích Ca đó. Thành ra quý vị thấy từ cái ông Thi Khí này mà từ cái hồi Đức Phật Đại Thông Chí Thắng cho tới Phật Thích Ca này á, thì vẫn là ông mà sao vẫn thấy ông như vậy. Vì các phạm chúng mà nói kệ rằng: Nay bởi lý do gì các cung điện chúng ta sáng uy đức rực rỡ, đẹp đẽ chưa từng có, tướng huyền diệu thế này từ xưa chưa từng thấy, vì đại đức trời xanh hay Đức Phật ra đời? Thì cũng giống như mấy phần ở trên á, quý vị thấy giống đại đức trời xanh á. Khi ấy 500 muôn ức các vua Phạm Thiên cùng hội họp ở cung điện, đều lấy vạt áo đựng các hoa trời rồi cùng đi đến phương dưới tìm kiếm tướng đó. thì lại vì các ngài phía trên, và bây giờ các ngài đi xuống dưới. Thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cây Bồ Đề, chư thiên Long Vương, Cản Thát Bà, Khẩn A La, Ma Hầu La Già, nhân với phi nhân, tức là tám bộ, thầy đều cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển xe diệu pháp, tức là cũng giống như lần trước. Bây giờ các vua Phạm Thiên đầu mặt lễ Phật, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời giải lên Đức Phật, chỗ giải hoa cao như núi Tu Di, và đem cúng dường cây Bồ Đề của Phật, tức là cũng giống như mấy phần trước. Dâng hoa cúng dường rồi, ai nấy đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà bạch rằng: cúi xin ngài đoái thương mà ban cho lợi ích, chúng con dâng cung điện này xin ngài rủ lòng nạp thọ cho. Khi ấy các vua Phạm Thiên ở ngay trước Phật một lòng đồng thanh làm kệ tụng rằng: hay thấy chư Phật bậc thánh tôn cứu đời, hay ở ngục tam giới cứu chúng sinh ra khỏi ngục tam giới. Thì quý vị thấy tam giới tức là trong cái thế gian này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà ngài ở như vậy là bởi vì ngài có cái tâm Bồ Tát, quý vị nhớ rồi, tức là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh xiển dương cái Bồ Tát đạo. Thành ra ngài thi khí cũng vậy, quý vị thấy không? Từ lúc Đức Phật Đại Thông Chí Thắng mà cho tới lúc Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi vẫn là cái ông đó, mà vẫn là cái ông Phạm Thiên như vậy. Mà ngài tự đi, ngài tùy hỷ cũng đức tất cả mọi người. Thành ra ngài là Bồ Tát, ngài cứ ở đó hoài. Thành ra Đức Phật ở đây cũng vậy, bậc thánh tôn cứu đời, hay hiểu ngục tam giới để cứu chúng sinh ra khỏi, chí tôn khắp trời người thương xót loài quần manh, tức là những cái người đuôi mù á, là cái đám đuôi này, lũ đuôi này, là thương xót cái lũ đuôi này mình không thấy được. Thành ra ngài mới làm đạo sư, ngài mới dắt đường cho mình đi ra khỏi. Ngài mở cửa cam lộ là quý vị biết rồi, cam lộ là cái ngọt mát, rộng độ cho hết thảy, từ vô lượng kiếp xưa qua không thể có Phật. Lúc Phật chưa ra đời, mười phương thường mở tối, ba đường ác thêm nhiều Atula cũng thịnh. Chư thiên chúng dần chết nhiều xa đường ác, không theo Phật nghe Pháp, thường làm việc chẳng lành, sức lực và trí tuệ hết thảy đều giảm bớt. Tức là tại vì ngày xưa đó không có Phật nữa, tức là không có cái Phật Pháp, không có cái sự thuyết giảng của Đức Phật. Tức là làm sao? Tức là không phải là tại vì có Phật ông ngồi đó mà ma nhất thì nó sợ hết. Nhưng mà tại vì khi mà có Đức Phật như vậy thì người ta tu. Hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là bây giờ hầu hết quý vị thấy ở trong này á, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, là nói chính pháp, tượng pháp, phải không? Có lúc nào mà quý vị nghe nói trong này nói tới mặt pháp không? Quý vị có từng nghe chưa? Đọc đi, đọc trở lại đi coi. Chính pháp, tượng pháp không bao giờ nói mặt pháp hết. Mặt pháp là cái về sau này họ chế ra, họ gọi là mapo, tức là mặt pháp. Mặt pháp thì họ nói là ôi, tại vì lúc này là không có cái gì hết, không còn cái gì hết, không bao giờ không còn cái gì hết. Mặt pháp là như thế này, là Đức Phật không có ở đời, hoặc là không còn cái giáo pháp của Đức Phật nữa. Nhưng mà quý vị thấy không còn giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà vẫn còn những cái ông thiên vương này, ông ở đó. Mà khi mà ông thấy ánh sáng lên thì ông chạy lại, ông cúng dường liền. Tức là ngày xưa người ta kiếp rồi, bây giờ bị tiêu diệt. Giống như hôm trước mình nói, lấy ví dụ quý vị dễ hiểu phải không? Giống như Bamiyang mình nói trở lại nữa. Afghanistan ngày xưa tổ tiên ông cố ông sơ tụi nó tu, nó đọc Phật không à? Mà sao bây giờ không còn đứa nào hết trơn, vô hồi không? Thành ra bây giờ nếu mà cái đạo Phật đem trở lại được, không chừng những cái người đó người ta sẽ đem trở lại, mình không biết được, mình không biết hiểu được chuyện đó. Thường làm việc chẳng lành, tức là nếu mà không theo Phật cái pháp đó, thì làm việc chẳng lành là đúng rồi, là bởi vì lúc đó cái đạo Phật đó là thấy mình cái tiêu diệt cái ngã. Vì tội nghiệp nhân duyên, tưởng vui và mất vui, vin vào pháp tà kiến, không hiểu nghi tắc hay. Chữ nghi tắc này tức là thiện tri thức, ở trong cái bản chữ Nho của nó như vậy. Thì quý vị không hiểu nghi tắc hay, tức là không hiểu, không có theo những cái người thiện tri thức. Tức là ở chữ phần Nho là trụ ư từ tà kiến pháp, tức là vin vào pháp tà kiến thì được rồi, nhưng mà bất thức thiện nghi tắc, tức là không rõ, không thức. Thức thiện nghi tắc, tức là không hiểu những cái tiện nghi hay. Thì ông dịch ra nghi tắc hay, tức là không theo những cái thiện tri thức. Tức là người ta nói phải mình thì mình chê, mình bai, mình bán bổ, rồi đi tìm thấy cái gì mà nó không phải thiện, nó là ác, nhưng mà mình nghĩ nó là thiện thì nó sai. Thường xa nơi đường ác là vậy, không được Phật nhờ Phật dạy thường xa nơi đường ác. Phật là mắt của đời, mãi mãi mới xuất hiện, vì thương xót chúng sinh nên mới hiện ra đời, vượt lên ngôi chính giác. Chúng con rất vui mừng và hết thảy chúng khác vui mừng chưa từng có. Các cung điện chúng con nhờ sáng nên đẹp đẽ, tức là cung điện chúng con, tức là chúng con giàu rồi, nhờ có phúc rồi trước, nhưng mà nhờ sáng, tức là nhờ cái trí tuệ thì bây giờ nó mới đẹp đẽ được. Vậy cũng giống như bây giờ quý vị tu, mà quý vị chỉ tu phước không á, tối ngày cứ đốt nhang cúng tiền hay là làm cái gì không á, thì quý vị cũng được vậy. Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị, nhìn cái mặt nó không có hào quang thiệt, nhìn cái tướng quý vị không nó không có cái hào quang nào ra. Nhiều khi quý vị không thấy, bởi vì quý vị không tu, quý vị không thấy. Chứ cái người tu ta nhìn quý vị thấy có hào quang ra, cái hào quang nó ra nó khác hẳn. Cái người hào quang đỏ, hào quang vàng, hào quang trắng thấy. Hào quang tức là cái aura, tức là không phải là hào quang trên đầu nó xịt ra, mua cái gì cầm trên đó. Hào quang tức là sáng, mình nhìn thấy như vậy, nó tỏa ra cái hào quang đó. mà mình thấy chung quanh nó, tức là những quỷ thần đó, họ không dám đụng vào, hoặc là họ ủng hộ, nó khác hẳn liền. Thì cho quý vị thấy, mình nói, quý vị không tin thì quý vị nói, ôi, cha này bị đập. Mà thấy kệ quý vị, nó giáng chịu. Thì nhờ sáng lên đẹp đẽ, cái cung điện này quý vị thấy, tức là hồi nào giờ nó cũng như vậy. Nhưng mà tại vì nó trong tâm tối thì mình cũng thấy. Hoặc là các ngài cũng có làm phước. Làm phước gì nhưng mà không hiểu cái phước đó là làm sao. Lấy là cho mình thôi chẳng hạn, ví dụ vậy. Quý vị thấy hầu hết những tôn giáo khác, hoặc là đạo Bà La Môn ngày xưa cũng vậy, người ta, cái đại ngã của người ta là nặng dữ lắm. Người ta tu là cái đại ngã, cái ngã của người ta quan trọng nhất. Còn trái này đạo Phật nói là không phải quá ngã, cái ngã nó là duyên hợp. Khi mình thấy cái ngã nó không có gì hết trơn thì nó khác hẳn. Tức là mình lật ngược lại 180 độ như vậy. Nhưng mà khi mà mình thấy như vậy thì mình hoan hỉ vô cùng. Bởi vì nó có cái gì nữa đâu mà mình phải chăm sóc vào nó. Thành ra ngài mới nói, nay đem dâng Thế Tôn xin rủ thương chấp nhận. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng con và chúng sinh đều được thành Phật đạo. Bốn câu này quý vị biết rồi phải không? Tụng hoài gì? Các ngài về sau, các tổ ngày xưa mới lấy mấy cái câu này ra mà đem để vào trong cái nghi thức tụng niệm của mình á. Để khi mà quý vị tụng mấy câu này, coi như quý vị tụng hết cái kinh Pháp Hoa, mà cũng như là quý vị dùng cái lời của cái ngài Thi Khí Đại Phạm này mà để mà quý vị xưng tán Đức Phật. Thành ra cái câu nó quan trọng lắm. Nhiều người bây giờ người ta không hiểu, người ta bỏ, người ta đổi chữ khác thì thôi, cái quyền của họ. Mà bây giờ mình hiểu cái ý của nó, tức là mình hiểu cái lý của nó, tại sao mà người ta làm như vậy, theo không là quyền của mình. Bây giờ 500 muôn ức các vị vua Phạm Thiên dùng kệ khen ngợi Phật rồi, ai nấy đều bạch Phật rằng: cúi xin Đức Thế Tôn chuyển xe diệu pháp, khiến cho chúng con được nhiều yên ổn và được độ thoát. Khi ấy các vua Phạm Thiên nói bài kệ rằng, tức là bây giờ xin các ngài chuyển pháp luân này, cái này quan trọng. Khi ấy các vua Phạm Thiên nói bài kệ rằng: Thế Tôn chuyển xe pháp, đánh chống pháp cam lộ, độ chúng sinh khổ não, mở bảo đạo niết bàn. Xin nhận lời con thỉnh, dùng giọng lớn nhiệm màu xót thương mà diện nói: tập pháp vô lượng kiếp, tập pháp tức là tất cả các pháp từ vô lượng kiếp. Quý vị hiểu phải không? Chứ tập mình học rồi gì, khổ tập diệt đạo. Tập tức là gom góp lại, tập pháp tức là tất cả những pháp nào từ vô lượng kiếp tới nay. Xót thương mà diện nói tất cả các pháp cho chúng con, bởi vì hồi nào giờ ví dụ như là ngày tu lên làm trời thì quý vị nhớ hồi trước mình nói về không, tức là tu thập thiện thôi. Cái ngày làm lành thì được rồi, là lên làm trời cũng hàng đẹp nữa, tức là mới có sơ thiền nữa, nhưng mà cũng là làm trời rồi. Bây giờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh cầu của các vua Phạm Thiên và 16 vị vương tử, tức là 16 vị người con của ông ấy, ở khắp mười phương. Lúc đó thì các ngài này là làm sa di không, nhưng mà chưa bằng là đi tu hoàn toàn theo Đức Phật, không, chưa có biết. Tức thời ba lần chuyển xe diệu pháp thành 12 hàng, chữ hàng chứ, thành 12 hành, đúng chữ là hành. Quý vị muốn nói hàng cũng được, nhưng mà hàng ấy thì cái nghĩa nó không bằng, bởi vì cái chữ tàu của nó, chữ hành, chữ hàng, chữ hãn là nó viết một thứ, nó viết giống nhau. Thành ra chữ này cũng được, nhưng mà đúng ra cái chữ này nếu mà quý vị hiểu cho đúng đó, là chuyển xe diệu pháp, ba lần chuyển xe diệu pháp thành 12 hành. Dù là Sa Môn, Bà La Môn, dù là trời ma phạm và cõi thế gian khác, không ai có thể chuyển nổi. Không ai có thể chuyển nổi, tại sao? Tại vì đúng là Đức Phật mới nói ra cái này. Cái này tức là ba lần chuyển pháp luân, ba lần chuyển 12 hàng. Bây giờ nếu mà quý vị biết rồi thì thôi, còn quý vị không biết thì tôi nhắc lại thôi. Tức là ba lần chuyển pháp luân, tức là thị chuyển với chứng, phải không? Quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi, nhưng mà cái thị chuyển với chứng, cái hôm trước mình nói ngày năm nhạc ở trong tông Pháp Hoa, người ta nói ra như vậy ấy, tức là nó khó hiểu hơn. Bây giờ trong này ấy, nói cái này nó dễ hiểu cho quý vị này. Vì ở đây nói rõ ràng, tức là dù là trời ma phạm không ai có thể chuyển nổi, tức là chỉ có Phật mới nói được. Bởi vì Phật nói cái gì mà người ta không chuyển được? Tứ Diệu Đế, phải không? Tứ Diệu Đế là cái kinh đầu tiên mà Đức Phật nói cho năm em Kỳ Vị Như, gọi là kinh chuyển pháp luân. Trong kinh Bộ, kinh Nguyên Thủy thì nó gọi là kinh chuyển pháp luân, còn ở kinh Điển Đại Thừa thì mình gọi là Tứ Diệu Đế, Bát Chính Đạo. Tam chuyển tức là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị tức là bây giờ mình nói khổ tập diệt đạo. Khổ tức là cái tính nó bức bách. Tập tức là cái tính nó chiêu cảm được. Diệt là tính nó khả chứng được, tức là có thể chứng được. Và đạo là tính nó khả tu, tức là có thể tu được. Tức là bốn cái phải không? Bốn hành như này. Tức là một cái chuyển và bốn hành. Đầu tiên là thị, thị nữa là như vậy, thấy rõ như vậy. Tức là Đức Phật dạy cho nè, quý vị thấy bốn cái đế phải không? Tức là bốn cái sự thật. Đế tức là sự thật, truth, ultimate truth là sự thật. Cái đế thứ nhất đó, tức là khổ. Khổ quý vị biết rồi phải không? Khổ là tính nó bức bách làm sao làm cho mình bứt rứt hoài, là mình không có yên. Bởi vì nếu mà quý vị yên thì quý vị đâu có bị khổ nữa. Tại vì nó làm khổ, khổ tức là gì? Hôm trước mình nói rồi phải không? Khổ tức là dukkha, Đúc kha tức là không vừa ý, điều gì bất như ý gọi là khổ. Mình không vừa lòng là nó khổ, chứ không phải là đau khổ. Mà chữ của mình là đau khổ đúng không quý vị? Quý vị biết nhiều người không có hiểu quý vị. Cái chữ đúc kha là chữ phạm, tức là khổ. Nó khi mà nó chuyển qua bên Miến Điện thì cái chữ Miến Điện của người ta, chữ khổ của người ta cũng là đô khổ. Và qua bên Việt Nam mình thì mình cũng có chữ đó gọi bằng đau khổ. Quý vị nghe không? Đau khổ, tôi đau khổ. Nhưng mà mình không chịu nhận chữ đó nó là chữ phạm, chữ đó nó là đạo Phật. Mình không muốn. Thì ra mình cứ nói khổ là từ chữ tàu, chữ khổ ra thôi. Chứ rõ ràng nó là đúc khờ ra. Và chữ Việt Nam nó là đau khổ. Đau khổ là như vậy, chứ không phải đau khổ là đau đớn khổ sở không phải. Đúc khờ, đau khổ đó tức là mình không vừa ý. Cái chuyện gì mình làm không vừa ý là mình khổ. Thành ra đây mới gọi là tính nó bức bách. Tức là Đức Phật dạy cho 50 anh em câu chuyện như vậy. Thầy là thấy như vậy này. Cái khổ là tính nó bức bách. Rồi tập tức là tính nó chiêu cảm. Chiêu cảm làm sao là hút vào, thâu vào, tập vào. Ví dụ như bây giờ tôi thấy ông này đẹp trai quá, tôi khoái cái chiêu cảm ông này. Mà tôi thấy cô kia đẹp gái quá, tôi chiêu cảm cô đó, chiêu cảm thôi. Mà tôi thấy cái tiền này, ui cha, tiền này nhiều quá, chiêu cảm tiền này. Tức là mình chiêu cảm, tức là mình hấp dẫn nó vô, tập gom nó vô, thâu nó vào. Thì Đức Phật mình nói chữ tập. Tập tức là thâu gom, gom góp nó lại, gọi là tập. Tức là cái thứ nhì, tức là nguyên nhân của khổ. Tức là bây giờ người ta nói đó, tức là lý do tại sao mà mình khổ, tại sao mình không vừa ý là tại mình gom góp nó vào. Tại mình thâu góp nó vào. Mình gom càng nhiều mình càng khổ. Ngày xưa mình lấy ví dụ rồi phải không quý vị thấy? Cái khổ mà mình cũng thấy nó là khổ. Ví dụ bây giờ mình nói trời sao bây giờ tôi bao nhiêu tuổi giờ tôi 30 tuổi tôi chưa có vợ thì tôi đi lấy vợ cho tôi không có khổ nữa phải không? Mình nghĩ vậy. Mình lấy vợ nó sẽ sướng. Có đứa nấu cơm cho mình có đứa. Mình nghĩ vậy, đúng không? Mình nghĩ vậy là mình hết khổ gì, đúng không? Giờ bây giờ mình lấy vợ về sướng quá trời ơi. Có người nấu cơm, có người giống nước, bây giờ là income có 2 income nữa. Khỏe quá, khổ quá. Ui, sướng quá. Vậy thì sao? Thì bây giờ nguyên nhân của khổ là gì? Thì bây giờ mình đi mình kiếm thêm. Thì bây giờ là 2 cái bà, 3 bà, 4 bà để cho nó nhiều income. Cho nó bớt khổ vậy không? Thì cái đó nó là nguyên nhân khổ. Mà mình đâu có thấy nó nguyên nhân khổ. Đức Phật dạy nó là nguyên nhân khổ. Mình cũng thấy. Thì giờ quý vị thấy rõ. Tức là tập là như vậy. Tập là nguyên nhân khổ. Tiền tài nó cũng là cái khổ. Và những cái, tất cả những cái đó nó là khổ. Nó làm khổ cho mình cứ gom vào nhiều thì càng ngày nó càng khổ lắm. Thành ra tính nó bức bách. Diệt tức là tính nó khả chứng được, là có thể chứng được. Diệt tức là làm sao bây giờ, làm sao mà tiêu diệt được cái đó. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ Phật nói như vậy thì tốt. Phật nói bây giờ tiền bạc là nhiều là khổ, là tại vì mình cứ ham thêm mọi, mình đâu có chịu thêm, chịu bớt đi được. Nó mình phải giữ. Mà mình nghe thấy stock lên stock xuống là thôi mình bấn loạn hết trơn rồi. Nó thành ra mình phải làm sao được. Thì Đức Phật nói diệt tức là trừ nó được. Mà nó có thể trừ được là vì sao? Là mình theo đạo được. Đạo thì có thể tu được. Tức là sao? Tức là đi theo Đức Phật, hiểu cái lý đó, thấy nó là vô thường thì hiểu được. Tức là cái thị chuyển như vậy. Rồi bây giờ khuyến chuyển. Khuyến chuyển tức là mình nói bây giờ cái này là khổ. Thì bây giờ ông phải biết này. Ông bà, bây giờ mình nói cả bà đi, phải không? Tức là khổ, cái này là khổ, ông bà phải biết này. Cái này là tập, ông bà phải thấy này. Chứ không có nghĩ là gom góp bao nhiêu là mình sẽ sướng nữa. Rồi tới diệt nè, là mình cũng, cái này mình nên chứng đi. Và đạo là cái mình nên tu đi. Và cuối cùng Đức Phật chứng chuyển, tức là Đức Phật lấy cái mình ra mà chỉ cho quý vị này. Đây, tôi làm bằng cớ cho quý vị này. Tức là cái này là khổ này. Khổ này là tôi đã dứt được này. Tập là tôi đã đoạn được này. Diệt là tôi đã chứng được này. Và đạo là tôi đã tu được. Thì cho quý vị thấy cái đó là ba lần chuyển. Và 12 hành gì? 12 hành, 12 hành như vậy. Thì quý vị hiểu ra. Thành ra chỉ có Đức Phật mới nói. Bởi vì đúng ra quý vị thấy là cái tứ diệu đế là chỉ có trong đạo Phật. Mà Đức Thích Ca mới nói cái đó thôi. Chứ tìm trong tất cả những tôn giáo khác không có ai dạy như vậy hết. 12 nhân duyên mà hồi mình nói đây thì cái 12 nhân duyên đó là tôn giáo khác. Như Bà La Môn họ cũng có cái 12 nhân duyên. Nhưng mà cái tứ diệu đế là chỉ có đạo Phật mới có. Mà chỉ có Đức Phật Thích Ca mới nói ra cái đó. Nghĩa là khổ tập, là khổ diệt và đạo diệt khổ. Và nói rộng ra 12 pháp nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, tử, u bi khổ não. Thì cái này quý vị hiểu rồi, 12 nhân duyên, tức là vô minh, đầu tiên là vô minh, sinh hành vô minh tức là không thấy, tối tâm, u mê không thấy, sinh hành, hành tức là cái hành, tức là cái việc làm ra, hành động ra, thì tại vì mình không thấy thì mình mới có cái hành động đó. Chứ nếu mà mình thấy rõ thì mình không có hành động nữa. Mà không hành thì nó đứt cái đó thì không có tái sanh trở lại nữa. hành mới sinh ra thức. Thức là khi mà mình làm gì đó thì mình bắt đầu khởi ra cái thức. Thức là tức là bây giờ cái ý muốn của mình nó như vậy như vậy, hoặc là bây giờ mình muốn thế này, mình muốn thế kia, không phải là mình thấy rõ ràng, bởi vì mình thấy tối. Thì quý vị, hôm trước mình lấy cái ví dụ phải không, giống như là mình thấy mình hửi cái mùi thương hương thơm đó, cái mình cũng khoái quá, mình nhào vô, cái mình bừng mở mắt rồi mình thấy mình là con bộ hung nằm trên đống phân ấy. Bởi vì mình, nó vô minh, nó không thấy mà mình nghĩ nó là thấy. Vô minh hành, hành sinh ra thức, thì thức mới sinh ra danh sắc. Danh sắc tức là có tên, có cái tên, có cái hình tướng. Thì lúc đó hoặc là mình sinh mình làm bộ hung, hoặc mình sang làm người ta, hoặc làm gì đó. Bây giờ thì mình giờ đây mình làm người ta thì mình nói chuyện người ta thôi, phải không? Tức là danh sắc này Namarupa tức là người ta là mình như vậy. Từ cái danh sắc nó mới phát ra cái lục nhập. Lục nhập tức là 6 cái. Quý vị nhớ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bởi vì mình có cái thân mình thì lúc đó mình có danh, có sắc, tức là có cái form rồi, rupa rồi, thì lúc mình mới thành, mình mới có được cái lục nhập như vậy. Khi mà mình có lục nhập như vậy, mình mới bắt được, mình sanh ra cái xúc. Xúc tức là vai đụng chạm vô. Nếu người ta chỉ nói ở ngoài là tất chứ không thì không phải. Bởi vì xúc tức là đụng chạm, không những là chỉ bằng cái cảm giác của mình không, mà cái mắt mình thấy, cái tai mình nghe, nó đều là xúc hết. Thì không, ví dụ bây giờ quý vị nhắm mắt lại, nhưng mà quý vị nghe tiếng đó, thì quý vị cũng có cái ảnh hưởng, cái lây ra, cái input nó đi vô. Tức là quý vị thấy, ví dụ tôi nghe vậy tôi nói, à có như đứa nào nó chạy đó, nhỏ nó chạy đó. Thì mình nghĩ vậy, chứ mình không nghĩ là bây giờ trời, cái này chắc không phải là ông Vĩnh không chạy đâu, bởi vì ông chạy không có lẽ vậy đó. Tức là mình nghĩ cái xúc, rồi thọ, thọ là mình nhận vào, tiếp thu vào trong đó, thì mình mới nhận vào thôi, chứ mình chưa phân biệt được nữa. Tức là bây giờ mình chưa có kết, đưa ra cái kết luận được. Bởi vì hồi nãy như tôi nói, ví dụ bây giờ mình nói là ông già hay con nít này, nó tức là mình đã đi tới kết luận sau rồi, mình chỉ nhận vô. Xúc thọ rồi tự ái, tức là mình thích hay là không thích. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi tụng kinh, mình nghe người nó chạy hoặc la lối thì mình không thích. Hầu hết là như vậy gì phải không? Chứ mình đâu có thích. Còn nếu mà ví dụ coi, mình ngồi đó mình coi tivi chẳng hạn, mà người ta chạy bộ với nhau đó, mà mình thấy người ta không chạy thì mình bực, phải không? Hoặc chạy chậm là mình bực. Thì cũng là cái chạy vậy, mà lúc mà mình cái thụ của nó, cái ái hay không ái mình khác nhau. Rồi thụ tức là lúc mình nắm vào. Rồi lúc mình thấy, à cái thằng này sao mình chậm quá, dọn. Mình bực phải không? Mình bực, thụ, thọ, ái, thủ, tức là mình nắm vào lúc đó. Hoặc mình thích cái này, hoặc mình không thích cái kia. Đó, thủ. Ái, thủ, thủ tức là nắm, hữu, tức là mình có hay là không có. Thì ví dụ như ở ngoài đời mình nói, thì ngoài đời quý vị thấy, chẳng hạn ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ mình thấy tiền mình thích, hả? Vì thích vì mình nghĩ là nó dùng cho mình cái gì được, làm cái gì được, làm gì được, cái gì phải không? Chứ bây giờ nó cũng chỉ là miếng giấy cho thôi. Người ta in cái hình cho thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà tại sao bây giờ mình thấy cái đó quá, mình làm vô mình nhìn mà người ta đưa cho mình từ đến trăm mình khoái, đưa từ đến 5 đồng mình không thích bằng. Tại vì mình phân biệt một chút nó, xúc thọ ái thủ hữu là vậy. Rồi mới tới mình sanh vào lão tử, mà lúc ấy mình sanh ngược trở lại là bởi vì xúc thọ ái mình hữu là mình nắm vững rồi. Bây giờ người này là con mình, người này là cha mình, người này là cháu nội, người này là cháu ngoại gì. Tới lúc là sức mấy mà quý vị giải thoát thì được. Thì sanh lão tử là trở lại như vậy, sanh ra trở lại, rồi lại u bi lão tử. Thì từ sanh tới lão tử nó có một khắc như vậy thôi. Tại sao quý vị thấy ở trên nó dài thòn? Tại vì từ sanh tới lão tử nó lẻ lắm, mấy chục năm không có ăn thua gì đâu quý vị. Mình thấy nó dài nhưng mà sự thật như vậy. Thành ra cái thập nhị nhân duyên này, tức là 12 nhân duyên này, nó là một cái vòng, như là một cái vòng những mắt xích như vậy. Ở trong đạo Phật đó, những tôn giáo khác cũng vậy, người ta dạy như mình đó, tức là mình cắt một cái mắt xích ra thì nguyên cái chuỗi nó sẽ đứt lìa hết. Hoặc là cắt thì tùy theo cái chỗ cắt. Ví dụ như là mình cắt thường thường mấy cái pháp môn khác đó, thì người ta cắt ví dụ như giáo tông, hoặc là ví dụ như mình học kinh như vậy thì mình cắt chỗ vô minh, phải không? Tức là khi vô minh mình không còn vô minh nữa, mình có trí tuệ thì không có hành, không có thức danh sách lục nhập thì bỏ hết. Còn ví dụ như mình tu theo thiền tông thì người ta dạy mình cắt chỗ ái ấy, tức là không thương không ghét, bỏ đi thì đâu còn dính mắc gì được nữa. Thì nó tùy theo cái pháp môn người ta tu, nhưng mà cắt cái mắt xích nào thì 12 vòng nhân duyên nó cũng sẽ đứt. Giáo Đức Phật trên này nói dạy như vậy. Tại vì trong này không phải là nói về thập nhị nhân duyên, thành ra mình phải nói sơ. Bởi vì quý vị nếu mà học phổ thông rồi ấy, thì quý vị biết, quý vị không nhớ thì mình nhắc lại thôi. Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt thời danh sách diệt. Diệt tức là giết nó đi, mất đi. Danh sách diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thụ diệt, thụ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt thời hữu diệt. Hữu diệt thời sinh diệt thời lão tử u bi khổ não đều diệt. Lão tử u bi khổ não tức là một cái ở trong đó. Thường thường ngày xưa mình nói thì chỉ nói lão tử thôi. Còn ở trong mấy cái kinh xưa đó, như là kinh Pháp Liên Hoa này, kinh xưa, thì thường quý vị nghe nói lão tử là thêm chữ u bi khổ não luôn đó. Bởi vì từ lúc mà sanh cho tới mà lúc chết đó, không phải là sanh ra cái chết liền, nhưng mà chết còn đủ chuyện trong đó nữa. Thì mới nói lưu u vi khổ não kèm vào trong đó. Cái này đó, cái vòng này tức là gọi là vòng duyên sinh. Quý vị thấy có vòng duyên sinh, tức là từ cái này nó sinh ra cái kia, thành ra khi mình đứt cắt đứt cái này thì nó không sinh ra cái kia nữa, còn một cái vòng khác đi ngược trở lại nữa. Thì thôi, cái đó ở đây kinh không nói, thôi mình cũng không học. Khi Phật ở trong đại chúng trời người nói ra pháp này, có 600 muôn ước na do tha người vì không lãnh thụ được nhất thiết pháp mà đối với các lậu được tâm giải thoát. Cái chữ này thầy dịch nó hơi sai, tôi nói sai làm sao, bởi vì quý vị đọc như vậy quý vị hiểu nghĩa sao? Quý vị thấy vì không lãnh thụ được nhất thiết pháp mà đối với các lậu được tâm giải thoát, tức là quý vị nghĩ là bây giờ vì không có nhận ra cái pháp này mà tâm mình được giải thoát cái gì phải không? Đúng không? Nên quý vị hiểu thêm cách khác được nữa. Thì trong cái phần chữ nho của nó ấy, nói lục bá vạn ức na do tha nhân dĩ bất thọ nhất thiết pháp cố nhi chư lậu tâm đắc giải thoát. Thì cái phẩm này là ngài Chí Tịnh nhé, cái bản dịch của thầy Chí Tịnh là thầy dịch đúng hơn. Tức là sao? Tức là nói có 600 muôn ức na do tha người do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu được tâm giải thoát. Quý vị thấy nghĩa nó khác phải không? 600 muôn ức na do tha người do vì không thọ tất cả các pháp. Quý vị thấy hiểu nghĩa không? Thấy nó khác hẳn ha. Tức là tất cả các pháp đều không nhận vào nữa, không thọ vào nữa. Ở trên Phật nói rõ ràng tứ điều đấy mà. Không thọ rồi thì không có phải không? Không thọ tất cả các pháp mà các lậu tâm được giải thoát. Vì không thọ các pháp chứ không phải ở trên này vì không lĩnh thụ được nhất thiết pháp. Lĩnh thụ tức là mình không hiểu được cái nhất thiết pháp hoặc không nhận được cái nhất thiết pháp gì phải không? Nhưng mà thật ra là tức là không nhận thọ tất cả các pháp, tức là pháp nào vào là cũng không nhận hết. Mà pháp là gì? Pháp là tất cả mọi việc ở trên thế gian. Mình xa lìa tất cả pháp thì mình rốt ráo cứu kính Niết Bàn. Quý vị đọc ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh rồi gì? Thì cái này cái ý nghĩa của nó hơi chặt chẽ chỗ đó, quý vị hiểu vậy. Và đều được phép thuyền định sâu xa nhiệm màu đầy đủ ba pháp minh, tức là tam minh, thiên nhãn, túc mạng với lời lục tuần minh, quý vị biết rồi ha. Sáu phép thần thông tức là lục thông, quý vị cũng biết rồi. Tám pháp giải thoát tức là bát giải thoát, quý vị cũng biết rồi. Khi nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì có nghìn muôn ức hằng hà xa na do tha chúng sinh vì cũng không lĩnh thụ được nhất thiết pháp, tức là cái phần này quý vị lại phải sửa lại giống như trên, vì không nhận tất cả các pháp á, mà thành ra thật ra không phải như vậy, dịch cũng không sai, nhưng mà cái ý nghĩa nó cắt cớ. Từ đây trở về sau, các hàng thanh văn số nhiều vô lượng vô biên không thể kể xiết đó, quý vị thấy không? Tức là ở đây tu theo cái này chỉ có thành hàng thanh văn thôi, tức là tu tứ đế, tu thập nhị nhân duyên, tức là thành thanh văn. Thanh văn tức là khoảng thứ ba gì phải không? Thành ra về sau này hóa thành dụng này, quý vị mới thấy nói tại sao mà đi tới 300 giao tuần, 300 giao tuần phải không? Cái đường đi là 500 giao tuần gì mà tới 300 giao tuần cái nhiên hóa thành cái thành đó, để cho các ngài nghỉ mệt thì mới nói xong. Bây giờ mới tới bảo sở là 500 giao tuần, 300 giao tuần là cái chỗ của các ngài thanh văn. Cái ẩn dụ của nó hay lắm quý vị, thành ra mình học của chưa gì mình bật mí mất tiêu. Bây giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử đi xuất gia làm sa di. À, bây giờ các ngài là làm sa di ha, nhưng mà thật ra các ngài này là bồ tát. Thì quý vị thấy mới nhập vô trong cái gia đình của ngài Chuyển Luân Vương này, làm con của vua Đại Thông Chí Thắng để mà khuyến khích vua cha đi tu. À, mọi căn linh lậu trí tuệ sáng suốt đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức chư Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? À, tức là các ngài này đã từng cúng dường muôn nghìn muôn ức chư Phật tu phạm hạnh thanh tịnh, bởi vì các ngài là đồng tử xuất gia. Sau này quý vị mới nói như vậy, phạm hạnh thanh tịnh tức là các ngài không có sự dâm dục, để cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đều bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn ấy hàng vô lượng nghìn muôn ức đều đã thành tựu. Đại đức thanh văn tức là mình tu tứ đế, quý vị biết rồi ha. Nên vì chúng con nói pháp vô thượng chính đẳng chính giác, chúng con được nghe rồi thì đều cùng nhau tu học. Bạch Đức Thế Tôn, chí nguyện của chúng con mong muốn được chi kiến của Như Lai, chỗ thâm tâm suy nghĩ ấy Phật đều tự chứng biết. Khi ấy ở trong đại chúng, vua Chuyển Luân Thánh Vương đem theo 8 muôn ức người, thấy 16 vị vương tử đi xuất gia, những người ấy cũng xin đi xuất gia, vua liền ưng thuận cho. Tức là những cái người mà tùy tùng quân hầu gì của vua Chuyển Luân Vương, tức là của ông nội của mấy ông sa di nữa, là cũng thấy mấy ông này xuất gia cũng xin xuất gia theo. Bây giờ Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của 16 vị sa môn di hơn 2 muôn kiếp rồi, liền ở trong chúng 4 chúng muốn nói kinh đại thừa này tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Tức là trong này khi Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của 16 vị này xong rồi, 2 muôn kiếp sau mới nói cái kinh Phật này, nói Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là nói cái kinh này ở trong hai muôn kiếp, quý vị không? Chứ không phải là đợi mấy ông này đứng nói xong nói nữa, nói đợi quanh đồng hồ cho đủ 20 muôn kiếp rồi mới bắt đầu nói kinh Pháp Hoa. Quý vị hiểu điểm đó. Tức là khi mà các ngài thành cầu thì Đức Phật nói cái kinh Pháp Liên Hoa này trong 20 muôn kiếp. Đức Phật nói kinh ấy rồi, 16 vị sa di vì đạo vô thường chính đẳng khí giác cũng đều nhau thụ trì đọc tụng đầu thông. Khi nói kinh này, 16 vị Bồ Tát sa di cũng đều tin theo. Đó, bây giờ mới lòi ra quý vị thấy không? Tức là Bồ Tát sa di nói rõ ràng ha. Phần trên là không có nói chữ Bồ Tát. Bây giờ mới lòi ra rõ ràng là Bồ Tát sa di cũng đều tin theo. Ở trong hàng thanh văn cũng có người tin hiểu, tức là cái hàng thanh văn thì người ta không tu Bồ Tát. Hàng thanh văn người ta tu tứ đế 12 nhân duyên, tức là người ta tu cho người ta. Người ta tu để người ta làm cái gì, tắc cái gì, chứng cái gì. Chứ chúng sinh thì người ta không có, không người ta cũng có cần nhiều. Ngoài ra các chúng sinh còn có nghìn muôn ức chủng loại khác đều sinh lòng nghi hoặc, tức là những người khác nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì nghi ngờ, bởi vì làm sao, trời ơi, tôi đang là con chó mà bây giờ ông Phật ông nói là con chó cũng có Phật tính nữa, không được, thì làm sao mà mình thành Phật được. Thế cho quý vị thấy về sau mới nói cái lòng nữ thành Phật chứng minh như vậy, quý vị thấy. Tức là trong này nó dính líu với nhau hết. Thời gian Phật nói kinh này 8.000 kiếp chưa từng ngừng bỏ. Tức là Phật nói liên tục liên tục. Kiếp tức là tiểu kiếp, tức là 16.700.000 năm á, quý vị nhớ rồi ha. Phật nói kinh này rồi liền vào thiền định ở trong nơi tỉnh thất 84.000 kiếp. À, tức là bây giờ Phật ông nói xong rồi, ông vào trong, ông ngồi nhập định 84.000 kiếp, 84.000 tức là nhiều vô lượng. Quý vị nhớ hôm trước mình nói về 84.000 pháp môn vậy. Chữ 84.000 chứ không phải bây giờ mình ngồi mình đếm 84.000, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, phải vậy. Mà trong lúc đó thì chi, tức là Đức Phật Đại Không Chí Thắng này vào nhập định như vậy thì 16 vị sa di này, khi ấy 16 vị Bồ Tát sa di biết Phật đã vào thiền định ở trong tịnh thất yên tĩnh, ai nấy đều lên tòa pháp, cũng vì bốn bộ chúng mà phân biệt rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt 84.000 kiếp, mỗi vị đều độ được 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh và chỉ bảo cho những điều lợi ích yên vui, khiến họ phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là khi Phật này vô thiền định chưa chết, chưa nhập diệt, phải không? Nhưng mà tất cả các vị Bồ Tát khác cũng đều trong thời gian 64.000 kiếp như vậy tiếp tục nói cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra, tức là phổ biến cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Bây giờ mình nói là lần thứ 1.001.000 phải không? Tức là cái Phật tính, quý vị nhớ rồi ha. Chứ quý vị đừng có nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này tức là in hồi đó đã đâu có giấy này, đâu có chữ này, đâu có mực này, lấy gì mà in, phải không? Thì cho quý vị nhớ vậy, tức là hiểu rõ, chỉ cho người ta rõ cái Phật tính của họ. Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ngồi thuyền định hơn 84.000 kiếp, từ nơi chính định trở dậy đi đến tòa pháp khoan thai mà ngồi và bảo khắp đại chúng rằng 16 vị Bồ Tát Sa Di đây rất là hư hữu, mọi căn linh lợi trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường vô lượng vô số nghìn muôn ức chư Phật và cũng ở chốn chư Phật thường tu phạm hạnh, vâng giữ trí tuệ của Phật để mở bảo chúng sinh, khiến cho được vào trong đạo, các ông phải luôn thân cận cúng dường. Tức là Đức Phật cũng tuyên dương các vị này. Sở dĩ vì sao? Nếu hàng thanh văn Bích Chi Phật và các Bồ Tát tin theo lời 16 vị Bồ Tát Sa Di nói kinh pháp đó mà vâng giữ, không chê bai, tức là tin theo cái Phật, hiểu cái Phật tính này mà không chê bai, nói là ông này cũng nói kỳ cục, thì những người ấy tất sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác và trí tuệ của Như Lai. Đức Phật bảo các vị tỳ khưu, 16 vị Bồ Tát Sa Di đó thường ưa nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, mỗi vị Bồ Tát đều hóa độ được 600 muôn ức na do tha hằng hà sa đẳng chúng sinh và đời đời cùng nhau cùng nơi sinh với các Bồ Tát, theo các Bồ Tát nghe pháp thầy đều tin hiểu, nhờ nhân duyên ấy được gặp bốn muôn ức chư Phật Thế Tôn mà đến nay vẫn không ngừng nghỉ. Quý vị thấy cái hạnh Bồ Tát kinh khủng vậy, phải không? Tức là vì các ngài này là tu hạnh Bồ Tát, mà quý vị nhớ là kinh Phật Diệu Pháp Liên Hoa này là triển dương cái Bồ Tát đạo, thành ra các ngài mà tu hạnh Bồ Tát rồi các ngài tiếp tục không bao giờ ngừng nghỉ, mà không sợ sệt, mà không mệt mỏi nữa, để hóa độ sau đời đời cùng chung nơi sinh với các Bồ Tát. Thế cho quý vị thấy khi mà mình tụng kinh đó, hoặc là mình tụng xong rồi mà mình nói như vậy, mình bao giờ mình cũng nói xin được đời đời, tức là cùng nhau gặp nhau như vậy. Các vị tỳ khưu, nay ta bảo cho các ông 16 vị sa di đệ tử của Đức Phật kia đều được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, và hiện nay đang thuyết pháp ở khắp các cõi trong 10 phương, có hàng vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. Thôi bây giờ chắc mình nghỉ đây, thì đây đoạn sau này là Đức Phật sẽ nói rõ, tức là 16 vị Bồ Tát Sa Di này á, làm Phật ở đâu và làm cái gì. Thì đúng ra là cái này chỉ nói là 8 phương như vậy thôi, thì sẽ làm ở những phương nào, tức là tất cả trong thế giới này, thì mình sẽ rõ từng vị Phật một như vậy. Thì thế giới mình sẽ nói thêm. Bây giờ mình chấp tay của mình đúng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.